19. Đóa sen khiết tịnh. Mỗi loài hoa trên đời đều có những đặc tính khác biệt, không loài nào giống nhau cả. Nhưng bất cứ hoa gì, dù thiên hương diễm tuyệt hay cao sang vương giả, dù những loài hoang dại mọc nơi thâm sơn cùng cốc hoặc lớn lên dưới biển cả đại dương, hay những loại chưa từng có tên trong quyển Bách Khoa Tự Điển về các loài hoa, đều có một điểm chung nhất là luôn dâng hiến cho đời tất cả những hương thơm ngào ngạt, những hình sắc tuyệt vời. Hoa sen là một loại hoa đặc biệt, luôn được dưỡng nuôi lớn lên từ bùn nhơ nước độc và được hé nhụy dưới biển lửa đồng sôi. Ngoài những tố chất cần thiết để hấp thụ này, hoa sen không thể sống và vươn lên trên bất cứ nơi nào. Cũng vậy, trên bước đường dấn thân tìm về bản giác, trong mỗi chúng ta không nên lánh xa những nơi gian khó nhọc nhằn như những vũng bùn tanh hôi đen thúi kia. Không nên ngoảnh mặt nơi cõi ta bà ô trượt để tìm một thế giới tịnh thanh ngọt ngào. Chính tại nơi đây, ngay mảnh đất tâm linh màu nhiệm này, cây bồ đề phải được vun xới để chờ ngày hé nụ khai hoa. Đừng thấy những khó khăn làm trở ngại con đường tu tập hành đạo của mình rồi thối chí nản lòng. Phải phát nguyện hướng tâm vượt lên mọi số phận, vượt khỏi những định nghiệp ngặt nghèo để bước chân trở về thánh thiện. Hơn nữa, đừng xa lánh những người đáng thương lầm lỗi, những kẻ chưa đủ chuyên lành để thâm hiểu đạo Phật nhiệm màu hay phát khởi niềm tin vào giáo lý đạo Phật. Hãy nên cẩn thận ứng dụng phương tiện dắt dẫn chúng sinh trở về phụng sự đạo Pháp, phục vụ tha nhân cộng đồng. Được vậy thì hình ảnh hoa sen mới thật sự có giá trị trong cuộc đời. Được vậy thì huy hiệu hoa sen sẽ tươi thắm thiên thu. Hãy thoát ra bờ tử sinh ngay trong kiếp sống này, thoát ra nơi tâm thức và mọi hành hoạt trong đời sống thường nhật, thoát khỏi những hành động vụng về từ bản năng chấp ngã và pháp. Chính lúc đó, con người đang bước chân trên con đường trở về chân như thường tại, giống như cánh sen vượt khỏi mặt nước nở nhụy khai hoa, tỏa ra hương thơm bát ngát. Đây chính là ý nghĩa của tự hành hóa tha, biến cõi thiên ma ta bà trở thành ngàn hoa tịnh độ. Đừng lầm lẫn cho hoa sen là loài hoa nhơ bẩn mọc trong bùn đen hôi hám. Đừng nhầm lẫn cho hoa sen là loài hoa độc hại khi thấy sinh ra dưới nước động ta bà. Mặc dù mọc dưới bùn nhơ nước độc nhưng lại tỏa ngát hương thơm, không mất chất liệu thánh thiện khiết tịnh. Giống như một số chất dược thảo được loài người sử dụng làm thuốc chữa trị, tưởng như mang đầy độc tố, nhưng qua bàn tay khéo léo, trí tuệ tuyệt vời của những vị lương y đức độ đại tài, những loài cỏ độc này có thể trở thành dược thảo cứu người. Thậm chí như nọc độc của loài rắn hổ cũng có thể biến thành thuốc thần để cứu nguy chữa trị những bệnh ung thư ngặt nghèo. Cũng thế, dưới ánh mắt của người thấu thị, bằng nhãn quan của kẻ liễu tri, cần phải thấy rõ và am tường những thành trụ được mất, những danh thơm tiếng xấu, đều là bài học vô thường bổ ích, đều là pháp vị sống động nơi trí siêu cùng. Chỉ cần quyết tâm sống đời xả kỹ, mạnh tay chặt đứt bản ngã tự cao, thì đóa sen trong tâm thức sẽ nảy nhánh ngọt ngào. Trong vũng bùn sanh tử lao chao, sẽ nở hoa đạo đức tiêu dao thơm ngát. Chân cứ dấn thân bước tới, đi trên hố thẳm hư vô, để thấy trong biển cả sông hồ đều nở hoa sen khiết tịnh. Chính vì đóa sen sinh ra và lớn lên trong bùn nhơ nước độc, mới chịu ngồi với những xấu dơ của đời thường, mới chịu sống chung với các loài kỳ hoa dị thảo. Giống như ai trong chúng ta đã một lần hay nhiều lần chao đảo, bị cuộc đời đẩy đưa đến chỗ khốn khó bần cùng, mới đủ đầy lòng cảm thương chung, mới trọn vẹn với những kẻ bần cùng khốn khó. Bởi vì có từng làm chúng sinh lầm lỗi, mới thấy rõ mọi lỗi lầm của tha nhân, từng đọa lạc bao lần mới cảm thương cho những thành phần đọa lạc. Chẳng khác nào Quán Âm Bồ Tát, Địa Tạng Từ Tôn, Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ phát đại bi nguyện cứu độ chúng sinh nơi cõi tam đồ ác đạo. Nếu cuộc đời không có những bàn tay cứu khổ độ sinh như chư vị Bồ Tát, liệt vị tổ sư, những nhà giáo dục, những nhà từ thiện xã hội hay tất cả mọi người tràn đầy tình thương lương thức, thì cuộc đời sẽ nghẽn lối bước, đạo Phật sẽ cằn cỗi khô khan, trở thành một tôn giáo chỉ dành riêng cho những bậc cao niên và cõi chết tìm về. Tuy sinh ra và lớn lên trong bùn nhơ nước độc, tuy hiện thân làm kẻ bần hàn thấp kém, nhưng cõi lòng vượt ngoài những cấu bẩn lời danh, biến những não phiền vụn vặt thành đóa hoa khiết tịnh, những mối nghi ngờ dứt sạch, thõng tay vào chợ rong chơi. Dù có ướt áo dơ chăng cũng chỉ là một chút ứng hiện tạm thời, sạch nhơ khô ướt đều thấy an ổn nhẹ nhàng, như hoa sen trinh khiết tự nhiên vương nhánh đơm hoa giữa cõi đời cấu nhiễm. Trong lúc này, cỏ hoa cành lá, cây trái khắp vườn, thức ăn ngon ngọt tự nhiên hiển bày, không cần nhọc lòng cố công tìm kiếm trên non cao chót vót hay ngoài biển lớn trùng khơi, mà tất cả đều trước mặt tại mảnh đất trần gian tươi đẹp này. Rồi một ngày đẹp trời, hai tay ôm cuộc trần hồng, hiến dâng ngàn nụ tâm không để tỏ lòng tri ngộ. Ôm cuộc trần hồng như ôm nhất chi mai thánh thiện, như ôm sen trắng ngọt ngào, như ôm ngàn ánh trăng sao để trở về non cao bát nhã. Ôi có hạnh phúc nào hơn trong cõi lòng thông dong tĩnh tại. Thế mới biết giá trị thiên thu của phút giây tĩnh tại. Từ đó con đường tử sanh sẽ cục lối hay cằn cỗi xa cách ngàn trùng, khí trời băng giá lạnh lùng sẽ tàn phai theo năm tháng. Chính tại nơi đây, vạn nẻo thương yêu ngàn điều thánh thiện sẽ là bến bờ an vui dạt dào tình nhân loại. Khi nào tâm hồn không còn ý niệm đua tranh, không còn tâm lý ích kỷ hẹp hòi, thì nơi phương trời vô trụ, con người sẽ hòa đồng trong vũ trụ mênh mông. Chính bàn tay này sẽ kết dây thân ái, dựng lại những đổ nát điêu tàn. Ngay trong trần gian thống khổ sẽ giang đôi tay lạc ban cứu độ, biến những âu sầu tranh chấp hữu vô thành tình thương không điều kiện. Được vậy thì hòn đá nhỏ biến thành sức sống, đứng dậy trở về bản thể tinh yêu. Được vậy thì khúc gỗ mục sắc thân giả huyễn, tinh luyện thành kim cương bất hoại, cắt đứt những bẩn chợt hận thù, đoạn tuyệt những nghi kỵ ti tiện phân hai trong ứng xử loài người. Chính vì có người nhìn đời bằng đôi kính màu, chưa hiểu hết chân giá trị của hoa sen, thì việc đánh đồng hay cưỡng ép với những loài hoa hoang dại là việc bình thường trong nhân giới. Đợi khi con người tận dụng hết khả năng sâu kín của mình để thấy được, trong những phức tạp khó khăn vẫn mang dáng dấp đơn giản vô cùng, trong những thầm lặng sâu kín vô chung cũng hiện nguyên hình hạnh phúc. Nhìn được ánh sáng trí tuệ từ trong bóng tối đọa đầy, thấy chính xác trong những đau buồn vô hạn vẫn còn ánh sáng chân lý thiên thu. Từ đó, cuộc đời sẽ thẩm thấu bản chất và sự hiện hữu cao quý của những đóa hoa sen trong vũng bùn sanh tử. Lúc đó, con người sẽ hiểu rõ, trong giọt nước mắt thương đau là dấu hiệu tạm thời của ao hồ vẫn đục, trong não phiền khép kín là hiện tượng của bùn đất tanh hôi. Nhưng xin đừng lo ngại, bởi vì cuối cùng đóa sen thánh thiện vẫn ngẩng cao giữa vòm trời tự tánh, đủ sức mạnh để thoát kiếp ta bà, tỏa ngát hương thơm diệu lạc bay khắp pháp giới mười phương. Thật phi diệu thay, hương thơm hoa sen trinh trắng từ trong cõi lòng chúng sinh và những người con Phật vẫn đêm ngày khai nhụy đơm hoa. Chùa Phật Đà Úc Châu, tháng 1 năm 2009.